Con hỏi, thưa Thầy, con bị thoát vị đĩa đệm, bác sĩ kêu con mổ. Con không dám mổ, vậy Thầy có phương pháp nào chỉ dùng? Cái này hôm trước đã nói rồi, tức là quý vị chỉ cần tập lại khí công trở lại. Cái này thì bắt buộc là phải tập. Dĩ nhiên cái tập lại mỗi ngày chỉ là một cái phương pháp để điều chỉnh nó trở lại thôi. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái tư thế ngồi hàng ngày của mình. Tại vì một ngày mình ngồi 8 tiếng là ít nhất, mà mình chỉ cần ngồi sai thôi là cái áp lực hai bên nó không cân bằng, mình làm cho cái bệnh nó nặng thêm. Thành ra cái tập lại khí công đó nó chỉ giúp cho mình để điều chỉnh nó trở lại cho nó ngay ngắn thôi, nó kéo trở lại vào đúng khớp của nó và nó cân bằng trở lại. Nhưng mà mình phải cố gắng làm sao duy trì được cái tư thế ngồi cho nó ngay ngắn, thì đó là cái chính yếu. Còn những cái phụ trợ tức là làm gì, tức là mình có thể xoa đắp ngay cái vùng mà cái đốt sống nó bị thoát vị, tức là mình có thể vừa chườm nóng vừa chườm lạnh, vừa chườm nóng vừa chườm lạnh. Thì chườm nóng là mình chườm bằng cái gì? Chườm nóng là tốt nhất là mình nên lấy muối rang, muối biển á, mình rang nó lên, xong mình bỏ lên cái miếng vải, xong mình đắp chườm nó lên. Thì như vậy sau đó thì cứ 5 phút mình chườm nóng thì 5 phút mình chườm lạnh bằng nước đá. Lấy một cục nước đá đắp lên, đó có 5 phút chườm nóng, 5 phút chườm lạnh. Trường hợp những người nào bị nặng quá thì có thể là dùng một cái đu đủ xanh. Đu đủ xanh rất là gần chín đó, nhưng mà nó phải là đu đủ già thì không được lấy đu đủ non. Thì kiếm cái cây đu đủ nhỏ thôi, không cần lớn, bằng khoảng cái tay mình thôi. Thì lấy cái trái đu đủ còn xanh như vậy, và mình đem mình nướng, bỏ trên cái lò than thì đã mình nướng 15-20 phút cho nó bắt đầu nó chín, nó héo đi. Thì mình cắt nó làm đôi, xong cái mình lấy miếng vải mình để lên ngay cái đốt sống đó, mình đắp cái này lên, mình lấy cái khăn đi mình đắp bên ngoài nữa, để cho cái hơi nóng và cái mũ đu đủ, cái chất trong đu đủ đó nó hút vào trong cái đốt sống đó, cái đĩa đệm đó, thì nó cũng sẽ giúp rút điều chỉnh lại cái đĩa đệm cho nó vào cái vị trí của nó. Cũng có thể là sử dụng cái thân cây đu đủ tía, cây thầu dầu á, tức là mình lấy cái thân của nó thì cũng vậy. Mình chẻ nó làm hai, chẻ nó làm hai xong mình bỏ lên cái lò mình nướng, nướng xong rồi mình đắp nó lên, đắp nó lên ngay cái đốt sống mà mình bị thoát vị. Đó, thì đó là những cái nó hỗ trợ thêm. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái tư thế ngồi, đừng có để cho nó bị nghiêng ngửa, đừng để cho nó bị lệch lạc. Thưa Thầy, cho con hỏi, người thường xuyên uống rượu, bị bệnh gan, đi tiểu tiện ra máu, còn cách nào chữa trị không? Cách trước hết là phải cai rượu thôi. Cách trước hết là phải cai rượu. Và cái này thì đã bị tới đi tiểu tiện ra máu, tức là nó bị ảnh hưởng cả gan và thận luôn rồi, chứ nó không phải ở gan không thôi. Cái việc trước hết là mình phải cai rượu, sau đó là mình sẽ dùng cái phương pháp tẩy rửa thanh lọc của mình đó, dùng cái phương pháp tẩy rửa thanh lọc của mình để chùi rửa cái gan, phục hồi cái gan lại. Thì dùng tất cả những gì có chất nhầy, chất chua và chất đắng. Chất nhầy, chất chua và chất đắng. Chẳng hạn như mình có thể dùng cái cây nha đam, cây aloe vera đó. Cái cây đó mình rửa sạch sẽ, gọt bỏ hai cái gai, cái dãy gai hai bên lên, xong rồi để cả ruột cả vỏ như vậy, cho thêm ít mật ong vào xay nhuyễn hết, mình uống ngày 3 lần, mỗi lần khoảng chừng 2 muỗng canh lúc bụng đói. Uống liên tục như vậy trong vòng khoảng chừng 10 ngày, rồi sau đó mình nghỉ khoảng chừng một tuần lễ, rồi mình uống tiếp trở lại. Rồi sau khi mình làm xong cái giai đoạn đó chừng 2-3 lần, thì quý vị có thể theo cái công thức thanh lọc mà chúng tôi cho hôm trước, đó là dùng củ dền, cà rốt, cầm tay đó, thì những cái thứ đó để mà mình thanh lọc dài ngày hơn, để phục hồi lại cái tế bào gan của mình và cái thận. Nguyên nhân và cách chữa trị bệnh huyết trắng. Cái huyết trắng này thì nó, quý vị phải phân biệt cái huyết trắng sau khi mình hành kinh. hay là cái huyết trắng này nó ra liên tục vào buổi tối, nó khác với cái nó ra buổi sáng sớm. Cái buổi sáng sớm nó ra nó sẽ khác và buổi chiều tối nó khác, là tại vì chẳng hạn như nếu mà cái nội tiết tố của mình nhiều và cái buổi sáng sớm mà mình không có dậy kịp giờ hết. Hôm trước chúng tôi nói quý vị là cái giờ mà 3-4 giờ sáng gì là cái giờ mà lúc mà cái năng lượng trong mình mà nó mạnh mẽ nhất, thì lúc đó là những cái chúng phi nhân đó, nó tìm cái cách nó tạo thêm cái ảo giác cho mình để nó hút dịch của mình. Thì đối với nữ giới thì nó thường ra cái dịch này, thì mình lại nhầm lẫn cái đó là huyết trắng. Nhưng mà cái đó là cái dịch trong âm đạo nó ra khi mà mình có một cái cảm giác, hay là mình có một cái niệm khởi mà nó liên quan tới cái dục. Cái dục thì nó tiết ra cái dịch đó, thì cái đó là cái dịch sinh lý bình thường của mình chứ không phải là huyết trắng. Cái này nó có nhiệm vụ duy trì, nó có nhiệm vụ duy trì để nó bảo vệ cái đường âm đạo của mình, để nó không bị khô, bị nứt. Tất cả đường ống của mình, chúng ta thấy trong mắt cũng vậy, trong mũi, trong miệng của mình cũng vậy, trong lỗ tai của mình cũng vậy, tất cả cái đường ống của mình nó đều phải có một cái lớp dịch đó để nó bao phủ hết. Thì để làm gì? Để cho nó không bị nứt, nó không bị khô, thì như vậy vi trùng bên ngoài nó mới không tấn công vào. Thành ra cái dịch này nó là một cái dịch sinh lý bình thường. Phân biệt nó khác khi mà nó quá nhiều, nó bị tiết ra, thì lúc đó là mình phải điều chỉnh lại. Và nhớ là buổi sáng nó khác với buổi tối. Nếu mà thường nó bị buổi sáng, tức là như vậy là chẳng hạn như do cái chế độ ăn buổi tối của mình nó nhiều quá, tức là mình ăn tối nó hơi nặng, rồi cái ý thức của mình nó bị nhiễm cái dục nhiều, thì như vậy nó sẽ tiết cái dịch này ra nhiều, và thường là buổi sáng nhiều hơn buổi tối. Còn nếu mà nó ra sau cái chu kỳ hành kinh, hay là trước cái chu kỳ hành kinh đó, thì cũng vậy, nó do cái sự rối loạn bế tắc của mình. Nếu mà nó ra trước cái chu kỳ hành kinh của mình, thì do cái con người của mình nó âm quá, và khi nó âm thì nó bị sao? Nó sẽ bị tù túng, và nó làm cái chu kỳ kinh của mình nó bị trễ đi. Thành ra mình phải xem để coi là khi cái chu kỳ kinh của mình nó trễ, nó ra cái máu là màu gì, nó là sợi, hay nó là mảng, hay là nó là cục, nó là cái màu đỏ đậm, màu bạc đô, hay là màu đỏ đậm của cái vỏ trái lựu, hay là nó màu đỏ tươi. Tức là mình phải xem cái màu mà nó càng tươi bao nhiêu á, thì chứng tỏ là mình thông bấy nhiêu. Còn cái màu nó càng đậm bao nhiêu, hay cái cục mà nó càng gón cục lớn bao nhiêu, tức là mình bị bế tắc, bị kẹt bấy nhiêu, bị âm bấy nhiêu đó. Thì như vậy cái người nào càng bị âm, càng bị bế tắc như vậy, thì nó sẽ hành mình đau từ ở giữa chu kỳ, tức là ngay ở giữa chu kỳ của mình, chứ không phải là tới ngày hành kinh đâu. Ngay giữa chu kỳ của mình, và nó bắt đầu nó hành mình đau bị tức rồi. Chứ còn nếu mà bắt đầu 1-2 ngày chuẩn bị nó ra, thì lúc đó nó còn đau dữ nữa, là tại vì nó đang muốn đẩy nó ra mà nó không ra được, nó bị tắc nghẽn lại, nó bị giữ kéo lại. Thành ra cái áp lực đó nó làm cho mình đau. Thì những cái huyết trắng trong cái giai đoạn đó là huyết trắng do cái đáp ứng để nó cân bằng lại, để nó giải tỏa ra. Thành ra cái nguyên nhân chủ yếu của huyết trắng mà xung quanh cái chu kỳ hành kinh của mình đó, là do cái con người của mình nó bị âm nhiều quá, nó bị tích trệ nhiều quá, nó bị bế tắc nhiều quá. Thì cũng do cái chế độ âm của mình là nhiều chất âm, do cái chế độ sinh hoạt của mình âm, vân vân, thì bắt đầu mình phải tập xem để coi mình bị cái gì, mà mình điều chỉnh lại hết tất cả những cái đó. Và nếu như cái huyết trắng này á, mà nó trắng trong thì vẫn không có gì cả, nhưng mà bắt đầu nó ra đục, hay là nó bắt đầu nó chuyển qua màu vàng hay màu xanh, thì cái lúc đó là nguy rồi. Thì lúc đó mình càng phải điều trị nhanh hơn. Và cái điều trị trước hết là mình phải điều trị ngoại khoa, tức là mình phải ngâm, phải rửa bằng nước giấm 2%, hay là cái nước muối sinh lý đều đặn, Hay là nếu nữa là mình sử dụng cái nước kèm. Nước kèm là mình mua cái nước baking soda mà hôm trước mình uống đó, để mình rửa sạch ngay cái lúc đó, thì còn nếu không lúc đó nó đã bị bội nhiễm vi nấm hay là vi khuẩn rồi. Câu thứ hai, cách lại trí công giúp giữ chánh niệm rất lâu có thể lại sám hối theo cách này được không? Thì thưa quý vị, khi mà mình tập thực tập đúng á, thì không riêng gì cái cách lại trí công này. Khi mà quý vị thực tập đúng rồi thì quý vị ngồi thiền cũng vậy, quý vị đi kinh hành cũng vậy, quý vị lại trí công cũng vậy, và thậm chí như quý vị chạy nhảy hồi nãy hoàn toàn trong chánh niệm hết. Nhưng mà cái này mình gọi là gì? Tỉnh trong động. Tỉnh trong động thì mình mới cân bằng lại được cái tỉnh trong tỉnh của mình. Và sau khi mình làm được như vậy rồi thì mình mới bắt đầu đi vào trong cuộc đời động trong động. Còn nếu mình chưa thực tập được cái tỉnh trong động này thì khi mình đi vào cái tỉnh trong tỉnh là mình sẽ đi vào hôn trầm, sẽ đi vào bế tắc. Và bệnh lý của mình ngày nay là bị cái đó rất nhiều. Và như vậy mình không làm được cái tỉnh trong tỉnh thì không cách nào đi vào cái động trong động, tức là đi vào cuộc đời được hết cả. Thành ra cái tỉnh trong động là cái phương pháp căn bản. Thành ra mình đừng bị kẹt vào cái hình thức. Mình cứ tưởng là những cái này không phải tu, nhưng mà thật ra ngày xưa người ta đi, ngày xưa người ta không thực tập cái này, nhưng mà ta làm gì? Người ta đi gánh nước, người ta đi bữa củi, người ta đi cút rẫy, cút ruộng. Thì cũng vậy, đó là cái hình thức mà người ta làm với chánh niệm. Thành ra sáng nay chúng tôi mới nói với sư trụ trì ở bên thiền quan với đại chúng đó, tức là quý vị đặt lại thiền sử, không có một cái vị thiền sư nào, không có một cái vị đắc đạo nào mà ngồi ở trong chánh niệm, mà ngồi trên bồ đoà mà đắc đạo cả. Cái người nào đắc đạo ngộ đạo cũng toàn ở bên ngoài thiên nhiên không à, đi cút đất trúng mình đá trong cái cốc có trong cây tre đang gánh nước như vậy, dây thừng nó đứt hay là cái đòn gánh nó gãy, hay là vấp phải một cục đá thấy một cái hoa nó rụng. Tức là từ xưa Đức Phật đã là như thế, sống với thiên nhiên và tiếp nhận cái năng lượng và chứng đạo cũng từ ở ngoài đó. Và đến tất cả những vị tổ sau này cũng vậy, không có ai chứng đạo và tâm ngồi trong bồ đoàn, trong tạp trụ, trên trong chánh điện, trên thiền đường cả. Nhưng mà mình cần những cái này là những cái dễ dàng nhất, căn bản nhất cho mình để mình đem ra ngoài kia. Thành ra nếu như mình không tập được cái tỉnh trong đạo này, mình đi vào cái tỉnh trong tỉnh là mình sẽ bế tắc liền. Mà không làm cái tỉnh trong tỉnh, không có căn bản thì làm sao đi ra cái động trong đạo được. Thành ra mình phải làm sao mình biết ứng dụng. Cái sám hối, hôm trước mình đã nói rồi, cái này á, là tầng thứ nhất của nó là thể công, tầng thứ hai của nó ký công, tầng thứ ba của nó nội công. Thì cái nội công đó là cái sám hối đó. Tại vì khi mình trở về với cái sám hối chân chính nhất là gì? Là tâm sám hối. Tâm sám hối của mình thì như vậy, giờ khi mà người ta nói tâm đã diệt rồi mà tội cũng tiêu luôn, không có tâm thì làm sao có tội. Thành ra lúc đó cái tâm mình hoàn toàn nó không còn cái khởi niệm gì cả. Nó trở về, nó sống một cách rất là hòa nhiệt, rất là an bình, rất là thanh tịnh ngay trong cái thân của nó. Thì tỉnh giác biết rõ, thì như vậy ngay cái đó là cái sám hối rồi, chứ không phải gọi là mình phải niệm danh hiệu Phật. Không cần phải niệm một cái danh hiệu Phật, không cần phải làm cái gì thêm hết đó. Thầy có thể tham mưu cho thầy con một thời khóa công phu chọn ngày thật cân bằng được không? Vì chùa rộng là ít người, thầy con phải lo nhiều công việc. Chùa này đâu có rộng đâu quý vị. Trời ơi, quý vị vào trong những cái đại tùng lâm ngày xưa của người ta cả mấy chục mẫu, và phải leo đồi leo núi, chứ đâu có phải như vậy mà rộng đâu. Bây giờ mình chúng thì đông, sáng ra chưa phải đi vác cuốc ra đồng mà mới quét có mấy cái lá, chưa được mấy mẫu, trong vườn mình đang đã rộng lắm đâu. Nhưng mà đó thì như hồi nãy chúng tôi có thưa với sư bà với đại chúng đó, tức là mình đừng bị kẹt vào cái hình tướng và hình thức lễ nghi. Đối với chúng tôi thì có lẽ là chúng tôi làm ngược lại, cố tình phải làm ngược lại để làm chi? Để mình thấy rằng trong một cái giai đoạn quá lâu rồi, mấy chục năm, có thể là hơn cả mấy chục năm, gần cả trăm năm nay, mình bị ảnh hưởng của cái xu hướng là mình đi hướng ngoại, mình bị những cái nghi thức, nghi lễ. Rồi bây giờ càng ngày mình càng bị đi vào cái xu hướng nó nhiều hơn, mình chạy đi học, đi hành, lấy bằng cấp, lấy chữ nghĩa, lấy đủ thứ hết. Nhưng mà thực sự toàn là có đồ rỗng không à, có hình tướng hình thức, nhưng mà ngay cả một cái đơn giản thì chúng ta nói hôm trước quý vị đó, chỉ cái hồi hướng sau khi âm thôi. Có khi mình lên quá đường mình làm cả một cái nghi thức rất là rườm rà ghê gớm. Bây giờ mình người ta Phật tử tới tập tu cũng vậy nữa, một cái ngày bác quan trai người ta tu được một ngày xong rồi mình cho người ta lên cũng làm nghi thức rườm rà, nhưng mà hoàn toàn nó phản tác dụng. Rồi về nhà người ta cũng chẳng ứng dụng được. Một tháng tới đây đi, giả sử như người ta làm tốt đi ha, người ta làm rất đúng đi, thì như vậy chỉ được có một ngày trong một tháng thôi, còn về 29 ngày kia nhà làm sao, nó đâu có tác dụng gì đâu. 50-50 còn chưa ăn bảo đảm mà, quý vị thấy chưa. Thành ra mình phải làm sao cái nghi thức nó đơn giản, nó cụ thể, và người ta thấy rằng cái việc người ta làm là lợi lạc cho chính bản thân người ta không làm là người ta bị lỗ. Thành ra cái đó là những cái thiết thực, và đặc biệt mình là cái người hướng dẫn thì mình phải thực tập, đừng có bị câu nệ vào cái hình thức nhiều quá. Mà ngày nay thì mình bị cái nghi thức, cái hình thức quá nhiều đi, và chính cái đó nó đã đánh mất đi cái nội dung, thậm chí có khi nó bị phản tác dụng. Cái phương pháp mà mình tu tập cũng vậy. Cái phương pháp mình tu tập nếu mình không khéo thì mình cũng lại cứ đi hướng ngoại tìm cầu. Tại vì thực tế mà nói, bây giờ mình cái phương pháp mà mình nói là phương pháp niệm Phật cầu vãng sanh, cái phương pháp đó ngày xưa Việt Nam mình không có, và ngày xưa Đức Phật cũng không có dạy cái đó. Đức Phật không có dạy cái đó. Rõ ràng là trước khi Ngài nhập Niết Bàn, Ngài còn bảo là gì? Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, hãy tự mình làm hòn đảo cho chính mình, đừng nương tựa vào ai khác. Nếu có nương tựa thì chỉ nương tựa pháp và luật của Như Lai mà thôi. Mà tất cả những gì Như Lai thực hành là gì? Là quy luật căn bản của vũ trụ. Đức Phật không cứu được cái người anh em của mình, cái người thị giả tốt đẹp nhất trong vô lượng kiếp của mình, cái người gần gũi nhất của mình, thì Đức Phật cứu được mình chăng? Làm gì có. Thành ra mình cứ bị cái hướng ngoại, cái tìm cầu, rồi dần dần cái mình đi sai lệch, và mình không làm ngay từ bây giờ, mình không chuẩn bị ngay từ bây giờ, mình chờ mai kia đến lúc mình gần cuối cuộc đời, lúc đó thân tàn ma dại rồi, Đức Phật nói là làm sao người 70-80 mà bắt gấu nổi mà vậy á, làm sao lúc đó mà cho kịp. Rồi còn chờ đến nó là chờ đến vãng sanh, lúc đó mà bây giờ có ai hứa để giúp cho mình vãng sanh hay là để hộ niệm thì nói xin lỗi, cái đó cũng là lừa, là tại vì lúc đó mà mình có đi kiện cũng chẳng biết ai đâu mà kiện, không ai đâu mà kiện. Tại vì mình thấy rằng bây giờ mà mình chưa ý thức để mà chuyển được mình, nó còn rất khó trong khi mình còn đang nhận thức được, đang còn mong muốn đó. Mà để thay đổi một cái tập khí của mình, có một cái sự trợ lực xung quanh của đại chúng rất là nhiều như vậy, mà nó còn không đơn giản. Rồi khi mà mình mất đi cái thân này, thứ nhất là nó khó để mà tu tập đó. Thứ nhất khi mà mất đi cái thân này, nó rất là khó để nhìn, để sửa. Đó là lý do tại sao nó là trong tất cả các cảnh giới, cái thân con người là dễ tu tập, dễ sửa đổi nhất, tại vì nó thấy, nó biểu hiện cái hình tướng. Nhưng mà cái thứ hai, cái nguy hiểm hơn là cái tập khí mà hôm trước chúng ta nói quý vị á, nó luôn luôn là con dao hai lưỡi. Bây giờ mình còn cái thân này thì cái thần thức của mình hay cái tâm của mình nó còn được ẩn giấu ở trong này, nó còn bị cái này cản trở lại. Thành ra khi mà mình có một cái vọng niệm, khi mình có một cái tha niệm, khi mình có một cái tà niệm, thì ít nhất cái này nó còn kềm hãm, còn giữ lại được cho mình. Nhưng mà nếu mình không nhận diện nó, không chuyển hóa nó ngay từ bây giờ, mình để những cái tập khí đó, thì khi mình vượt thoát ra khỏi cái thân này, ngay lập tức nó vượt khởi lên một cái là nó xẹt, nó đi liền ngay lập tức, không ai cản nó hết. Thì như vậy nó sẽ đi vào cái con đường mê lầm, nó sẽ đi vào con đường sa đọa rất là dễ dàng. Thành ra cái mà mình cần phải làm là làm ngay từ bây giờ. Thành ra cái phương pháp mà mình thực sự mà nói là mình không đọc kinh cho rõ. Tại vì Đức Phật biết, Đức Phật Khi mà Đức Phật giới thiệu cái pháp môn này á, là Đức Phật giới thiệu cho bước đường cùng. Nên nhớ là cho bà Vi Đề Hy, cho bước đường cùng. Khi anh không còn một cái chọn lựa nào khác hết, khi anh đã rớt vào tận cùng của vực thẳm của cuộc đời rồi, không còn có lối thoát, không còn cái gì tệ hơn, thấp hơn nữa, mình phải nhìn ngay, mình phải hiểu được cái hoàn cảnh đó. Chứ còn mình mà cứ nói là bây giờ mình cứ tưởng tượng, mình cứ tụng đọc, mình cứ suy nghĩ những cái nó viển vông ở bên ngoài á, hay là mình mong cầu sang mai kia có người nào trợ giúp mình, thì nó sẽ không có. Và tại vì cái tập khí của mình bây giờ mà mình không nhận diện, không chuyển đổi được, thì không cách nào khi mình mất cái thân này mà mình chuyển hóa được nó hết cả. Cái điểm nữa là gì? Cái điểm nữa là như chúng ta nói hồi nãy, là chúng ta phải làm sao tập để mà mình đừng bị một cái gì khác nó che lấp mình. Mình chỉ để cái tánh nhận biết, cái tánh giác của mình nó hiện lộ, thì lúc đó nó mới có thể nhìn thấy được hết tất cả mọi cái trước mắt nó. Từ những cái tập khí cũ, cái thói quen cũ, cái hiện khởi hiện thời, cái khởi niệm vân vân, thì mình đều thấy được nó hết. Chứ còn nếu mà mình dùng một cái pháp khác, cho dù nó là một cái danh hiệu, một cái câu chú, một cái gì cũng vậy, tức là nó sẽ che lại mình ngay lập tức, nó che lại và mình không thấy được cái đằng sau của nó. Và cái đó mình tưởng rằng mình nhìn nó thật, nhưng mà thực sự cái đó nó cũng là cái giả luôn. Cái đó cũng là cái giả. Thành ra cái tại sao mà khi mà những người nào mà niệm Phật, thì bắt đầu nếu mà mình niệm Phật mà mình nói là mình nhất tâm, hay là mình phần hành, mình chân chánh, mà đến lúc mà lâm chung cái tự nhiên mình thấy được cả cảnh giới của Tam Thánh, mình thấy được hoa sen, tất cả những cái đó là gì quý vị biết không? Học Kinh Lăng Nghiêm chưa? Thực ra nó là gì? Tất cả những gì mình đưa vào thì nó hiện ra thôi. Tất cả những gì mình đưa vào thì nó hiện ra thôi. Cuộc đời của mình, khi mình, một cái người bình thường cũng vậy, ngay cái giai đoạn lâm chung của mình, nó là cái màn hình, tức là nó là cuốn phim đi ngược lại. Và hôm trước mình học cái sóng năng lượng rồi, mình học cái sóng năng lượng rồi, thì ngay cái giao điểm của giờ phút lâm chung đó là cái đối xứng, nó sẽ đối xứng ngược lại tất cả cuộc đời của mình. Thành ra cái người nằm ở giây phút lâm chung, tại sao người ta thấy là hết tất cả, y như là cuốn phim ngược, nó quay rất là nhanh, thì tất cả những cái gì mình đưa vào bây giờ nó sẽ hiện khởi ra trở lại. Mà theo như Kinh Lăng Nghiêm nó là 50, tức là 50 cái ấm ma, ngũ ấm ma của mình đó, nó tạo ra là 50 cái hiện đó, thì tất cả những cái đó đều từ cái mình nó tạo ra cả, chứ không phải là một cái cảnh giới thiệt đâu. Nhưng mà nó cũng là một cái thiền lành. Mà tại sao? Nếu như mình có cái sự thực tập liên tục, mình có cái sự nhất niệm, và khi mình có được cái từ trường an lành, mình thấy được, tức là mình nhiếp tâm vào cái cảnh giới an lành đó, thì mình cũng sẽ được cái lực hấp dẫn nó đưa mình về cái cảnh giới an lành, nếu như mình có sự thực tập. Còn nếu như mình không có sự thực tập, mình để những cái vọng niệm khác nó chen vào, hay là chẳng hạn như cái sự thực tập của mình yếu quá, nó vừa hiện khởi cái đó lên, thì sau đó ngay lập tức cái cảm giác hụt hẫng, cái cảm giác dính mắt, cái cảm giác là sệt của mình, giống như cái hôm trước mình nói đó, khi mình thấy mình nhẹ nhàng quá, cái tự nhiên mình sợ. Đó là những cái mà mình không biết nó sẽ tác động cùng một lúc hết như vậy. Thành ra tại sao nói là sau khi đi qua vô lượng cảnh giới thì ta nói là gì? Tức là Phật độ là gì? Tức là tịnh độ là hiện tiền ngay trong tâm của mình. Thường tịnh quang, thường tịnh quang nó phải là ngay trước con mắt của mình. Tại vì lúc nào mình cũng có được cái chánh niệm, lúc nào mình cũng giữ được cái ý thức sáng rỡ của mình liên tục, thì ngay lúc đó mà cái ánh sáng của mình nó luôn luôn chiếu rọi ngay trước mình, ngay cái con mắt thứ ba của mình, chứ nó đâu có đi đâu rời đâu đâu. Thành ra làm sao mà chúng ta cố gắng, chúng ta đừng bị kẹt vào cái hình tướng của thời hóa, và mình ý thức được rằng mỗi một cái việc mình làm đều do lợi lạc cho chính mình. Thành ra chẳng hạn như bây giờ mình lên tụng kinh, mình phải theo thời khóa của đại chúng, mà bây giờ mình bị mệt mỏi, phải không? Mình bị mệt mỏi, mình bị ê ẩm, mình lên mình bị hôn trầm, thì tâm của mình nó tán loạn, nó mê lầm, nó mờ mịt, thì lúc đó cái thời công phu đó chả có lợi lạc gì cho chính bản thân mình, Nhưng mà hình tướng của đại chúng thì mình cảm thấy nó nghiêm trang ở bên ngoài, nhưng mà thực sự lợi lạc của mình không có. Mà nếu ngày đầu tiên nó như vậy, rồi qua ngày thứ hai, qua ngày thứ ba, cái từ kiểu nó ảnh hưởng qua người kế bên mình, chứ không phải nó giữ mình. Mình không cách nào giữ nó riêng cho bản thân mình hết, nó sẽ ảnh hưởng qua người kế tiếp, rồi cứ thế nó lan ra. Nhưng mà bây giờ nếu mình cảm thấy cái giờ đó mà mình không được, mình lên mình tác vật với chúng, hay là mình xin với người tu trì, hay là với chúng trưởng, mình nói là ngày này em không khỏe. Thì bây giờ thay vì mình lên mình đứng trên này, mình thấy nó không trang nghiêm thì mình chạy ra gấp, mình lại tập theo kiểu lại trí công, hay mình tập cái kiểu này. Nhưng mà khi mình lại như vậy thì mình vẫn nhiếp tâm, mình thấy cái con người mình thân và tâm nó an ổn. Thì lúc đó khi mình có sức khỏe rồi mình xuống mình phục vụ đại chúng hay mình tu tập, thì cái năng lực đó nó ảnh hưởng đến những người xung quanh. Thì như vậy hình thức mình thấy là nó không đồng với chúng, nhưng mà khi mà mình ý thức được rằng cái việc mà mình làm cho chính bản thân mình đem lại được cái hiệu quả ngay thực chất trước mắt của mình, thì nó sẽ ảnh hưởng ra. Đó, nó ảnh hưởng ra, mình cũng không giữ được. Khi mình có một cái từ trường tốt đẹp, mình cũng không giữ riêng cho mình được. Không nhiều thì ít, nó sẽ ảnh hưởng ra cái người kế bên mình. Và ngược lại, khi mà mình bị một cái năng lượng tích cực, một cái tiêu cực, một cái bế tắc, cái tù túng mà mình cố gắng mình gắn được, ha, mình cố gắng mình chịu đựng. Nhưng mà mình chịu đựng một mình, nó không phải giữ cho một mình. Không sớm thì muộn, nó sẽ ảnh hưởng ra những người xung quanh của mình. Thành ra mình phải ý thức được rằng mỗi một cái việc mình làm đều là thời khóa của mình hết. Thì bây giờ mà khi mình phải đi ra quét lá, mình phải lau chùi chánh điện, có khi mình không cần phải làm cho nó xong. Mình làm cho nó xong, mình mong muốn cho nó để xong là nó là bất an rồi. Mình cứ làm hết sức của mình, và mình làm trong lúc đó là cái giờ phút công phu của mình. Mình phải tập trung vào cái hơi thở của mình, mình phải biết rõ rằng mình đang hòa thân và tâm của mình. Mình đang chùi, mình đang quét cái chánh niệm này, tức là mỗi một lần mình chùi mình chánh niệm rõ ràng là mình cũng đang chùi. Nếu một cái tâm niệm mà bất thiện khởi lên trong tâm mình nhìn thấy nó, mình chuyển hóa nó liền, thì đó là mình vừa chùi cái chánh niệm mà mình vừa chùi cái tâm của mình. Mình nhìn nó thấy rõ như vậy thì mình đâu cần phải vội vàng làm cho nó xong, phải không? Mình không cần để làm cho nó xong mà hoàn toàn mình không công tu, mình bất an mà mình mất đi một cái thời khóa của mình. Thành ra nếu khi mình ý thức mình làm được như vậy thì mình luôn luôn mình có được cái thời khóa trong tất cả mọi lúc và trong mọi cái công việc của mình. Thì cái đó là cái mà chúng ta nghĩ rằng tất cả mọi người chúng ta, khi mà mình chỉ cần nghĩ rằng mình lắng nghe được mình làm được điều tốt đẹp cho mình, lợi lạc cho mình ngay trước mắt, thì không sớm thì muộn nó sẽ biểu hiện ra cái tốt đẹp cho tự thân mình. Và muốn hay không muốn, nó sẽ lan tỏa, nó ảnh hưởng những người xung quanh, cho cả cái chúng. Cho dù cái chúng này nó có rộng, có 500 người chăng nữa, và mình có 50 hectare đất ở đây, mình vẫn có thể làm được cái ảnh hưởng đó. Còn nếu mà bây giờ mình cứ bị bắt buộc phải chạy theo cái thời khóa, chạy theo cái hình thức, thì mình cố gắng mình gắn được, nhưng mà mình bị bế tắc, bị bực bội, bị căng thẳng, rồi nó đầu óc nó không minh mẫn, nó không tỉnh táo, tụng kinh cũng không an, ngồi thiền cũng không ổn. Mình cứ cố gắng mình gồng mình giữ phục mình thì không sớm thì muộn nó sẽ ảnh hưởng những người xung quanh. Điều đó là điều chắc chắn, không ai có thể chặn được cái đó hết. Thì như vậy cuối cùng là mình thấy cả một cái chúng nó uể oải, nó không có cái động lực cho nhau thì không được ích từ gì hết. Cái này là cái mình phải tự giác và nên nhớ là ích kỷ một cách thông minh. Mình biết rằng mình làm cái điều này cho chính mình. Và khi mình bước cái chân vào trong này là để làm gì? Mình nói là mình để mình tu tập, để mình giúp cho mình, rồi mình mới giúp cho những người khác. Bây giờ mình vào đây mình chưa tu tập, chưa được an lạc, thì coi chừng là mình đi ngược cái con đường mình rồi. Không tự lợi được thì làm sao lợi tha? Thế thì đó là điều rất rõ ràng, quý vị. Thành ra mình phải ý thức trở lại làm sao mình phải tìm cho mình cái con đường. Thì nếu mà giả sử cái người chúng trưởng hay là người trụ trì, người trí sự, những người mà ta sắp xếp công việc, ta bố trí, mà người ta hiểu được, ta thông cảm và người ta thấy được cái hiệu quả rõ ràng như vậy, thì mình có cơ hội để mình được thay đổi cho chính mình có cơ hội được đóng góp cho cái chúng đó. Nhưng mà nếu giả sử mà không, tức là chúng mà vẫn bị bế tắc quá, chúng mà vẫn bị bế tắc, vẫn bị những cái khuôn khổ hay là vẫn bị những cái hình thức nó kèm kẹt, thì không sớm thì muộn gì thì cả cái chúng đó nó sẽ bị ảnh hưởng ra cái từ trường đó. Và nếu mà mình vẫn còn duy trì sống ở chúng đó thì mình cũng sẽ bị chung số phận. Thì lúc đó mình phải quyết định mình ở đây để làm gì, mình xuất gia để làm gì. Thì giờ mình phải bước ra khỏi cái chúng đó, tìm một cái con đường, tìm một cái phương pháp thực tập tốt đẹp đúng đắn hơn, hay là mình tiếp tục duy trì ở đây để rồi một ngày là mình, mỗi một ngày mình càng đi xuống dốc. Thành ra mỗi một người phải ý thức cái điều này ha, mỗi một người phải ý thức cái điều này và mình phải thực tập cho chính bản thân mình. Mà như chúng ta nói quý vị đó, để mà cân bằng được cả hình thức và nội dung, thời nay hơi khó. Thời nay hơi khó tại vì mình đang ở trong một cái trạng thái quá mất quân bình cả cái xã hội, cả cái vũ trụ rồi. Thành ra mình phải chấp nhận, một là mình lấy cái hình thức, hai là mình lấy cái nội dung, thì mình chọn con đường nào, đó là tùy mình. Chứ còn nếu mà nói để được cả hai trong cái thời đại hiện nay thì nó không đơn giản chí chiếu nào cả. Quý vị thấy bên ngoài xã hội cũng vậy, và cả cái vũ trụ cũng vậy. Và một lần nữa là chúng ta thấy, nếu mà mình nói trở lại giống như những ngày đầu tiên của thành lập tăng đoàn, khi mà thành lập tăng đoàn thì Đức Phật luôn luôn phải dùng cái pháp đối trị, dùng cái pháp đối trị. Và cái thời đó tăng đoàn Đức Phật cũng phải phân nhỏ nó ra, thì Đức Phật không cho sử dụng cái tăng đoàn lớn tại vì căn cơ nó còn khác nhau quá. Đức Phật tùy căn cơ của mỗi người, và cái người đó tiếp nhận, cái người đệ tử của mình thầy truyền cho trò từng cái chúng nhỏ, và mỗi người sẽ đi theo một cái hướng 3 tháng để quay trở về lại với nhau thôi. Qua giai đoạn, những giai đoạn đầu tiên 10 mấy 20 năm trước mà không có một cái thành lập với hội chúng lớn, mỗi một người phải đi một hướng và thầy nào hướng dẫn theo tòa theo cái cách đó. Thành ra mình phải hiểu bây giờ nếu mà mình muốn duy trì được cả hình thức cả nội dung thì nó hơi khó đó. Và nếu mình chỉ muốn lấy cái hình thức không thôi thì coi chừng uổng phí cả cuộc đời của mình đó. Thành ra chúng ta phải cẩn thận trong cái sắp xếp cái thời khóa lại, cái chọn lựa cái phương pháp tu tập của mình để làm sao mình được lợi lạc và đại chúng được lợi lạc. Khi con tỉnh tọa hơi thở dài ra cả sau khi xả, làm tinh con mệt, con phải làm sao? Tại sao khi ngồi thiền, đây là cái mà chúng tôi thường nói quý vị nè, tức là mình cứ bị theo cái hình thức bên ngoài. Nếu thực tập mà hôm trước mà chúng tôi đã chỉ có cái căn bản mà từng bước một, tức là mình phải biết lắng nghe cái hơi thở của mình, thở vô dài thì mình biết mình có một hơi thở vô dài, thở vô ngắn mình biết mình có một hơi thở vô ngắn. Mình có 3 cái phương pháp thực tập thở khác nhau, phương pháp lúc mà mình ngồi khác, lúc mình nằm khác và lúc mình đi khác. Và trong 3 cái đó là cái lúc ngồi là cái lúc nó tự nhiên, nó thoải mái, nó an ổn nhất, và mình biết rất rõ mình không có điều khiển nó, mình chỉ có mặt với nó thôi, chỉ có mặt trọn vẹn đồng hành với nó thôi, thì mình đâu có gượng ép, mình đâu có bắt buộc, mình đâu có điều khiển gì nó đâu. Làm sao mình để như vậy? Cái này là do cái tập khí của mình. Bây giờ chẳng hạn như mình có tụng kinh mà mình cứ ráng mình kéo hơi đó, mình cứ ráng mà mình kéo hơi để mình nương theo chúng, thành ra nó bị mất đi cái tự nhiên của mình mà mình không biết đó, mình không nhận được. Còn nếu như mình theo cái hơi thở của mình thì quý vị thấy có lúc mình thở nhanh, có lúc mình thở chậm, thậm chí như khi mình lễ lại, khi mình chạy cũng vậy, nó không phải nó lúc nào nó cũng đều nhau đâu, có lúc nó chậm, có lúc nó nhanh, và mình chỉ trở về mình lắng nghe, mình biết nó. Khi mình thở chậm thì mình lại nó chậm, khi mình thở ngắn lại nhanh hơn thì mình lại nó nhanh hơn. Thì khi mà mình ngồi thiền thì mình thả lỏng nó hết trơn mà mình lại không biết, phải không? Mình không nhận được cái này, tức là tập khí của mình nó quá sâu dài, và cái sự che lấp, cái sự che lấp, cái sự che phủ của mình nó cũng quá dày đặc, thành ra mình mới không nhận ra. Còn khi mình nhận ra được cái này là mình thả nó ra thì mình để nó tự nhiên, mình đâu có ép nó đâu. Thành ra bây giờ chúng ta phải cố gắng làm sao mà khi mình ngồi yên trở lại, bất cứ lúc nào, không riêng gì là mình ngồi trên chánh điện này, mình ra ngoài kia buổi chiều giờ giải lao, mình ngồi trên ghế đá, Mình bắt đầu mình nhìn cây, nhìn hoa, mình hít thở, nhìn không khí. Tức là làm sao con mắt thì vẫn có thể nhìn bên ngoài, nhưng mà thực sự cái tâm của mình nó phải nằm bên trong. Mình theo dõi cái hơi thở mình nó đi tới đâu, nó sâu mình biết nó sâu, nó cạn mình biết nó cạn. Nó đi qua lỗ mũi bên trái mình biết nó lỗ mũi bên trái, nó đi qua lỗ mũi bên phải mình biết lỗ mũi bên phải. Cái lỗ mũi mình nó thông 100% mình biết nó thông 100%, mà nó nghẹt 50% mình cũng biết nó nghẹt 50%. Và mình càng thực tập lâu bao nhiêu á thì mình càng có cái sự sắc bén tinh xảo, mình có mặt được cái đoạn cuối của nó. Cái đoạn cuối của nó khá là rất quan trọng. Làm sao để khi mà cái hơi thở nó thiệt là nhẹ, thiệt là êm, lúc nó đi vào mình cũng ý thức được, thì lúc đó mình mới đem cái khí mình vào. Ý ở đâu thì khí ở đó mà. Thành ra vì mình bị những cái tâm hành nó thô thiển và nó cạn cợt, thành ra mình chỉ có được cái mặt hình thức bên ngoài thì nó không đi sâu vào bên trong để nó nuôi dưỡng mình. Rồi cũng vì như vậy thành ra cái hơi thở ra của mình không có mặt được ở cái phần cuối của nó rất là nhẹ nhàng, êm đềm, vi tế. Thành ra mình không đẩy ra được hết tất cả những cái thám khí độc, khí mà nó nằm sâu bên trong. Thì dưỡng khí không vào để nuôi dưỡng, độc khí chất độc không thải ra thì càng ngày mình càng bế tắc thôi. Cái đó cũng là cái mà mình thấy rằng nó liên quan rất là mật thiết. Tức là bình thường là mình dùng những cái che đậy bên ngoài, bình thường là mình dùng những cái hình thức cạn cợt bên ngoài, thành ra mình không có khả năng nhìn sâu được mình, và mình không có khả năng thực tập một cách rất là trung thực với cái con người của mình. Còn khi mình trở về với cái phương pháp thực tập chân chính thì làm sao mình phải có khả năng nhìn được như vậy và mình điều chỉnh được nó. Tại vì đâu có ai ép chế mình đâu, quý vị thấy đâu có ai bắt buộc. Khi mà mình tụng kinh đó, thì mình có khi mình còn phải bị theo chúng, mình còn phải rám hơi mình ở đây kia. Còn bây giờ khi mình ngồi thiền là một mình, khi mình ngồi chơi là một mình, đâu có ai ép buộc mình đâu. Thành ra mình không nhận được những cái tâm hành đó, những cái thói quen đó, thì nó cứ che lấp mình, nó cứ lừa mình, nó cứ dẫn mình đi hoài, mình không bao giờ điều chỉnh được hết. Thì chúng ta thấy rõ ràng cái này là một cái rất là nguy hiểm. Nhịp tim thường nhanh, vậy diện chỉnh hay nhảy dây có phù hợp không? Thưa quý vị, nhiều hồi mình tưởng là như thế, nhưng mà khi quý vị tập một thời gian sau thì nhịp tim mình nó lại chậm lại. Điển hình là những người tập chạy marathon, quý vị biết không? Chạy marathon tức là người ta chạy mấy chục cây số và mấy chục tiếng liên tục. Những người thực tập như vậy thì nhịp tim chậm hơn những người bình thường. Những người càng thực tập bao nhiêu thì nhịp tim càng chậm hơn những người bình thường. Và một lần nữa là khi mình thực tập phải làm sao lắng nghe mình, hoàn toàn đừng để cái gì bên ngoài nó chi phối mình hết cả. Thì lúc đó tự nhiên mình sẽ làm một cách hòa nhịp với thân và tâm của mình và nó sẽ ổn định. Khi mà mình đi chặt đường rầy của nó, lấy ví dụ như cái lễ lại, mình hít thở không đồng bộ với nó chặt đường rầy một cái là mình thấy nó khó thở, thì lúc đó nó phải làm sao cố gắng nó điều chỉnh cái giai đoạn, nó cố gắng nó điều chỉnh, đó là cái mà nó bất an nhất. Còn khi mình theo nó thì nó cứ điều hòa vậy, nó ngắn thì mình lại nhanh, nó dài mình lại chậm, khi mình dậy cũng vậy. Cái mặt cứ làm đều như làm hoài không thấy mệt, và càng ngày nó càng thông bao nhiêu, dưỡng khí nhiều bao nhiêu thì tim của mình làm việc ít lại bấy nhiêu. Khi mà mình không đầy đủ dưỡng khí, khi mình bị bế tắc thì nó tim phải làm việc mạnh hơn và nhiều hơn để nó bù đắp, hiểu không? Đó, nó bù đắp cho cái nhu cầu cần thiết của tế bào của mình. Còn khi mà mình tập cho nó thông rồi, khi mình tập đầy đủ cái đường dưỡng khí rồi thì nó càng làm việc chậm hơn, ít hơn, vì một lần nó làm việc là đầy đủ chất lượng của nó rồi. Đó, thành ra nhiều người mà không hiểu được cái nguyên tắc này, nghĩ một cách cạn cợt là mình thấy nó mâu thuẫn, nhưng mà khi hiểu được nó rồi thì mới thấy nó rất là khoa học, rất là hợp lý là như vậy. 5 giờ rồi mà còn một đống này làm sao tối nay là làm việc nữa ha. Thưa thầy, cho con hỏi, nếu ngủ dưới nền xi măng có tác hại gì không? Ngủ dưới nền xi măng, nhưng mà nền xi măng trên lầu thì ok, nhưng mà nền xi măng dưới này coi chừng nó bị hơi đất. Nếu mà cái nền xi măng này mà nó chẳng hạn như trong một cái thấp của mình mà mình làm hỏng mặt đất đó, tức là khoảng chừng 3 tấc, 5 tấc, thì cũng được, miễn là nó đừng có tiếp xúc trực tiếp với mặt đất nha, thì nó sẽ bị cái hơi âm, cái hơi lạnh nó lên nhiều quá, nhất là những người đang bị âm nữa. Con hay bị căng hai cái dây thần kinh sau gáy cổ là hiện tượng gì? Căng thẳng quá, tức là cả thể chất và cả tinh thần. Về thể chất tức là mình bị bế tắc hai cái huyệt này nè, nó không dẫn đủ khí lên đây, cơ bắp nó căng quá. Còn về tinh thần tức là mình suy nghĩ nhiều quá, lo lắng nhiều quá hay là vân vân. Thì như vậy tập bất cứ cái phương pháp nào mình tập, dịch kinh kinh hay là chạy hay là lễ lại, thì nó sẽ giải thông hết cái này. Thưa thầy, tĩnh tâm nếu bị ngủ gục hoài trải qua nhiều tháng năm thì bị nguy hiểm ra sao? Đi vào hang quỷ. Tức là trong nhà thầy dình nói là thà bị độc, tức là thà cạo cử hơn là hôn trầm. Trong kinh thì Đức Phật nói gì? Tức là đi vào trong địa ngục vô lượng kiếp mà với cái chánh kiến, còn hơn là sống trong cảnh giới con người hay chư thiên mà bị cái vô minh. Mà tại vì khi mà mình cạo cử, tức là mình lăn sang nhưng mình còn tỉnh giác, còn ý thức được, thì như vậy là khi mình có cái ý thức đó thì không sớm thì muộn gì mình sẽ nhận ra được, à mình đang có cái vọng tưởng, hay là mình đang bị lăng xăng, hay là mình đang không bị bất an vân vân. Nhưng mà khi mình đi vào cái hôn trầm, mình cứ tưởng là mình ổn, mình yên, tức là cái người bên ngoài có khi cũng không biết, cái người bên ngoài cũng không biết, có nhiều người ngủ rất là êm, ngồi yên chứ không có ngốc nhích, không có ngáy, không có ngứa, không có ngọt lầy cả. Đó, thành ra người bên ngoài cũng không biết để giúp mình, và mình lại cũng không biết nữa. Mình có tưởng là mình đi vào cái an lạc, cái định, nhưng mà mình hoàn toàn đi vào cái vô minh, cái tâm tối. Thành ra cái này là cái cực kỳ nguy hiểm. Nhà thiền gọi là đi vào hang quỷ là như vậy. Thành ra cái này rất là nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Cái này nó cũng là một cái phản tác dụng, cái phản tác dụng. Tại vì ngày xưa khi mà chúng tôi theo cái trường phái của cố Hòa Thượng Tuyên Hóa đó, là ông bắt ngủ ngồi. Ông bắt ngủ ngồi thì ngủ ngồi để làm gì? Cực đoan quá, Đức Phật chỉ cho mình ngủ nằm trên hông phải thôi. Đức Phật chỉ cho mình ngủ nằm trên hông phải thôi là đã hơi khó, êm ái khó tiện nghi là đủ rồi. Nhưng mà mình cực đoan quá, mình muốn mà không ngủ, tức là ngồi là nó khó ngủ hơn nữa, để mình ít ngủ. Nhưng mà cái con người mình nó tự nhiên, cái gì nó cũng phải có cái quy luật của nó cả. Khi nó đến một cái lúc nào đó nó bế tắc quá thì nó sẽ sốt đau, nó sẽ cúc cầu dao liền, nó sẽ đóng mặt liền ngay lập tức. Cái đó là cái nguyên tắc của vũ trụ, để nó cân bằng chứ không có gì cả. Thành ra mình có thể dùng nó để khích lệ, để động viên mình, để mình tinh tấn, mình dũng mãnh được. Nhưng mà nếu mình không lắng nghe cơ thể mình chưa có tương ưng, thì mình sẽ bức, mình sẽ bị bức trước khi mà mình thành tựu được cái gì. Thành ra quý vị biết rằng có những người, người ta thực tập cái ngủ ngồi nó siêu việt, nó quen dần, cái gì nó cũng vậy, nó trước lạc sau quen mà. Thành ra đến sau này thì bắt đầu khi nó kéo chân lên ngồi là nó ngủ, kéo chân lên ngồi là nó ngủ, nó trở thành con dao hai lưỡi. Nó trở thành con dao hai lưỡi, thành ra người ta tưởng là ngồi thiền, nhưng mà rút cuộc là kéo chân lên là nó ngủ. Tại vì nó đã được điều khiển hóa rồi, nó điều khiển hóa rồi. Thành ra chúng ta thấy Đức Phật rất là từ bi, mà Ngài rất là hiểu rõ cái nguyên tắc đó. Một đêm 4 tiếng đồng hồ của cái canh hai là dứt khoát, không cho làm chi cả. Kể cả mà mình ngồi thiền, Đức Phật cũng cho nó giờ đó nữa. Kể cả ngồi thiền mà mình đi vào cái nhất tâm cũng được, là tại lúc đó nó cần nằm ở cái tư thế nằm ngang. Vào cái buổi tối nó cần phải nằm ngang để cho toàn thân của mình nó cân bằng lại. Trong cái canh hai đó, người nào mà có giảm thiểu tối đa đó, thì mình cũng phải có 2 tiếng cho tới 3 tiếng tối thiểu trong cái canh hai và 4 tiếng. Chứ không thể nào mà mình nói là ngồi liên tục từ ngày này qua tháng kia được hết. Nó rất là nguy hiểm. Thành ra khi mà mình bị như vậy thì ngay lập tức là mình phải thay đổi cái tư thế liền. Trước hết nhẹ nhàng nhất là mình phải mở cái mắt mình ra. Phải mở cái mắt mình ra. Và mở từ từ, mở từ 1/3 cho tới 1/2. 1/2 mà vẫn thấy hôn trầm, bắt đầu mình mở lớn. Mà mở lớn ra hết mà vẫn thấy chưa đủ là mình trừng mắt. Tức là mình trừng con mắt, mình mở thật lớn y như là mình nhìn chăm chăm cái gì đó. Mà nếu đến cái phương pháp đó mà vẫn chưa được thì mình kết hợp là vừa hơi nhìn lên, tức là không phải nhìn ngang nữa mà hơi nhìn lên, và vừa trừng mắt lên mà vẫn chưa được thì lúc đó mình mới bắt đầu mình đứng dậy mình đi ra ngoài. Mình đi ra ngoài. Dĩ nhiên thì ngày xưa chư tổ còn có những cái phương pháp là ngắt, là nhéo, là đâm vân vân, thì cái đó cũng được. Nhưng mà nếu mình ngắt, mình nhéo trên đùi của mình thì nó cũng có thể làm tỉnh hơn. Nhưng mà thật ra thì những cái phương pháp này chỉ là những phương pháp tạm bợ thôi. Tại sao như vậy? Tại vì ngày xưa thì người ta không có truyền lại những cái kinh nghiệm của những người có kinh nghiệm, hay là những người mà ta nhìn bằng cái con mắt tuệ giác, có khoa học nhiều. Khi đó là cái dưỡng khí trong mình nó đã thấp rồi. Cái dưỡng khí trong mình nó đã thấp. Tại sao? Là tại cái sự lưu chuyển của dòng máu của mình nó đã bị chậm. Rồi khi nó chậm lại như vậy thì cái thám khí nó nhiều hơn cái dưỡng khí. Rồi trong một cái đại chúng mà nó đông nữa thì có khi là nó bị tù túng, thành cái dưỡng khí nó không đủ. Rồi tinh thần của mình có thể là cái đêm hôm trước của mình làm việc nhiều quá, mình ngủ không đủ, nó mệt mỏi, thành ra tất cả những yếu tố nó đưa tới cái thần kinh của mình, cái mạch máu của mình nó bị tù đọng, nó bế tắc rồi, nó không đủ dưỡng khí rồi. Mà mình làm những cái này chỉ là cái mặt cạm cợt thôi. Khi mình đi ra ngoài thì bắt đầu cái môi trường nó thông thoáng hơn. Khi mình đứng dậy mình đi một lát thì nó làm cho máu huyết của mình, cơ bắp của mình nó co bóp, nó lưu chuyển mạnh hơn. Và khi mình bước ra ngoài thì mình hít thực cái không khí nó trong lành hơn, cái dưỡng khí nó nhiều hơn. Thì chỉ cần 5 phút, 10 phút cho tới 15 phút là nó đầy đủ, nó tỉnh táo, nó lưu thông hết rồi. Thì lúc đó mình vô mình ngồi lại là nó tỉnh táo, nó sáng rủa. Chứ mình không có phải ngồi mà chịu trận, không phải ngồi một cái chiến trường để mà gồng cho nó hết giờ, vô ích, không có lợi lạc gì cả. Thành ra lúc đó mình đừng có ngồi mà cố gắng nhiều. Nếu mà mình thấy mình mở con mắt lớn lên hay mình ngước lên như vậy mà chừng 10-15 phút sau mà không yên mà đứng dậy. Tại sao khi mình mở con mắt lớn lên thì nó tỉnh? Là tại vì khi con mắt mình nó đóng xuống đó thì ánh sáng nó không vào. Mà ánh sáng không vào thì nó sẽ kích hoạt cái tuyến tùng của mình để tiết ra cái melatonin. Thành ra quý vị thấy những người nào ngồi thiền đúng cách thì da người ta đẹp đẽ. Nhưng mà người nào ngồi thiền không đúng cách thì da bị cái gì? Bị nám đen nhiều. Thấy không? Và thậm chí thì ung thư da là tại vì cái sắc tố melatonin đó nó được tiết ra bởi cái tuyến tùng. Cái đó để nó điều khiển cái giấc ngủ của mình. Khi mà ánh sáng buổi tối nó tắt xuống, khi mình đóng cái mi mắt của mình xuống lại thì nó tối, thì nó mới kích hoạt, nó tiết ra cái sắc tố đó. Cái sắc tố đó để làm thư giãn thần kinh của mình, để điều tiết cái sự thư giãn về cơ bắp của mình, thì nó trung hòa hết. Nhưng mà khi mình ngồi thiền không đúng, mình cứ đánh như vậy thì nó có bị kích thích, nó tiết ra cái đó mà nó không có đưa mình vào giấc ngủ, nó không làm mình được thư giãn, thì nó bắt đầu nó chạy ra da. Melatonin là sắc tố của da, thành ra lúc đó nó làm cho cái da của mình bị nám, bị đen, rồi có những người bị ung thư da đó. Thành ra mình phải hiểu khi mà mình mở con mắt mình lớn lên là để cho nó rộng ra, thì ánh sáng nó vào nhiều thì nó cắt cái đó đi, nó cắt cái phản ứng nó đi thì nó không tiết ra nữa, thì nó vậy nó sẽ không có làm cho mình bị buồn ngủ, hôn trầm. Rồi khi mà mình bắt đầu mình ngước nó lên như vậy thì sao? Cái cổ họng của mình nó sẽ thông hơn, và cái phần trước của mình này nó sẽ hướng lên trên, rồi nó sẽ tiếp nhận được cái dưỡng khí nhiều hơn. Đó nó là cách rất là khoa học, thành ra mình phải hiểu. Chứ còn mình mà cứ cố gắng mình ngồi mình gồng mình kèm nó thì vô ích, uổng phí thời gian, mà nó trở thành cái bãi chiến trường ngay bên trong mình. Điều đó là điều rất là nguy hiểm. Thưa thầy, cho con hỏi, khi ngồi thiền mà con nghe tiếng đại hồng chung đánh liên hồi làm con không tập trung được và tim đập nhanh, vậy là do sức khỏe của con hay do thiếu sự tập trung? Do thiếu sự tập trung. Do thiếu sự tập trung. Còn nếu khi mà mình tập trung được, hay nói một cách khác, mình không cần chú tâm quá mạnh, mình không cần chú tâm quá mạnh, nhưng mà mình biết lắng nghe và ứng dụng theo cái nguyên tắc của âm thanh thì hôm trước mình học rồi. Khi mà cái tiếng đại hồng chung này thì nó lại có một cái sức ngâm mạnh hơn, có một cái từ trường mạnh hơn và nó đi sâu vào bên trong hơn. Thành ra nếu như mà mình nghe mà mình thư giãn nó ra thì nó lại càng làm cho mình thư giãn an ổn hơn, nên làm sao mà để cho tim nó đập nhanh được. Thì cái này là mình phản tác dụng rồi. Kính bạch thầy, theo con nghĩ đây cũng là một nhân duyên nhiều kiếp, mặc dù con xuất gia chùa Tịnh Độ nhưng con vẫn thích tu mật chú và là tu lén và tu ngoài giờ. Vì khi ngài Pháp Vương thứ 13 qua Việt Nam, con có được quán đảnh, từ đó con vẫn tiếp tục hành trì. Con thấy trong sách có dạy chiếp ảnh nhưng con vẫn không dám vì không có thầy hướng dẫn. Có phải là được truyền giới rồi thì mới được chiếp ảnh phải không? Con phải tìm thầy ở đâu để chỉ dạy thêm cho con? Thưa quý vị, thật ra thì mỗi người có đều có cái căn cơ, nhưng mà cái việc mà khi mà mình tu mật cũng vậy, nó rất là nguy hiểm. Cái hiển pháp mà mình chưa có chuẩn được, chưa chỉnh được, quý vị thấy chưa? Chỉ nội cái lễ lại sám hối của mình, quý vị thấy chưa? Cái lễ lại sám hối của mình bình thường nhất là những người hơi lớn tuổi, mình thấy xưa nay mình lại hầu hết sai. Mình lại xuống thì ngay mình đứng lên là một chân trước, một tay trước, mà nó lật cái vai, nó lật cái hông của mình rồi. Thấy không? Đó là cái hiển pháp, cái rõ ràng như vậy, mà cái thực tập của mình theo cái thói quen thôi, mà mình đã thấy là càng ngày nó càng đi đến cái sai lầm mà mình chưa điều chỉnh lại được. Và trong những cái ngày tu học, mình được giúp rất là nhiều, được nhắc rất là nhiều, mà mình cũng chưa có thể điều chỉnh lại được nữa, thì làm sao đi vào cái mật chú, đi vào cái pháp ẩn nữa thì nó còn rất nguy hiểm hơn rất là nhiều. Cái điều thứ hai nữa cũng vậy, tức là cái mật chú này nó cũng gần giống như cái phương pháp mà mình trì danh niệm Phật, tức là mình cũng dùng cái danh hiệu, nhưng mà danh hiệu này là những danh hiệu của thành Kim Cang. Tất cả những vị Kim Cang tất đoả, những vị thần hộ pháp nhiều hơn. Thành ra nó có một cái sức gia trì, tức là bảo hộ cho mình, nhưng ngược lại nó sẽ làm cho mình che lấp đi cái tự tánh của mình hay là cái rung động của mình, để mình biết, mình lắng nghe và mình điều chỉnh cho nó kịp thời. Đó. Cái thứ ba nữa là nói cụ thể là quý vị biết rằng cái mật chú này nó có giải quyết được vấn đề gì hay không, thì thưa quý vị, thực tế mà nói nó không giải quyết được vấn đề. Tại vì nếu như Tây Tạng là cái xứ sở sử dụng mật chú gọi là tối thượng thừa, tối cao nhất và uyên thâm nhất, nhưng mà một trong những người sử dụng cái mật chú này nổi tiếng trong lịch sử của Tây Tạng là ai? Milarepa. Nhưng mà ông đã phải hối hận, phải không? Sau khi dùng cái thủ pháp này để tàn phá hết tất cả những người đã hãm hại mình, thì lúc đó mới may mắn mới gặp được một vị thầy để dành chân cho mình. Đạo Phật chỉ dùng từ bi để chuyển hóa thành thần. Thành ra từ đó mới bắt đầu buông hết, mới trở về tu một cách nhẹ nhàng thảnh thơi, mới du hành trong không gian vũ trụ sống một cách rất là hòa hợp. Thành ra quý vị thấy, và cho đến sau này cũng vậy, nếu như mật chú này có thể sử dụng hết tất cả những cái sự gia trì của cõi âm, của kim cang, thành kim cang, của tất cả những vị có năng lực rất là mạnh, nhưng mà tại sao không chuyển hóa được cái nghiệp lực của đất nước Tây Tạng? Quý vị thấy chưa? Không chuyển hóa được cái nghiệp lực của đất nước Tây Tạng. Nếu giả sử có thể sử dụng âm binh, nói xin lỗi, chả cần sử dụng gì trên, chỉ cần lấy lá cây thôi, đọc chú lại một cái là biến thành đội quân, có thể là diệt sạch hết, và thậm chí biết được đường đi nước bước của người đường thường rồi. Vũ khí của người này làm sao bắn diệt được những cái người vô hình? Tại sao lại không thay đổi được vận mệnh của Tây Tạng? Quý vị có thể đặt cái câu hỏi đó ra không? cái người sử dụng mật chú tài ba lỗi lạc nhất. Mà ngay cả sau này những cái pháp hội, sau này những cái pháp hội mà ngài Đạt Lai Lama cũng có cảnh báo, tức là ngài cũng nói một điều rất là đáng tiếc, là quý vị biết hiện nay Tây Tạng vẫn có bốn phái, phải không? Vẫn có bốn phái, và bốn phái này vẫn còn tranh chấp nhau. Cũng giống như mình hiện nay là mình nói mình có hai cái phái chính, là giữa mình đó là Nguyên Thủy Phật giáo Nam Tông rồi Phật giáo Bắc Tông rồi đó. Tức là vẫn còn có những cái nhận thức không có đúng đắn, những cái sự thực tập không đúng đắn chút xíu nào cả, nó không có thực sự là cái tinh thần của Phật giác ngộ ngày xưa. Thành ra ngài Dalai Lama đã khuyến cáo rất nhiều cái sự lạm dụng trong cái phương pháp tu tập về mật giáo này của Tây Tạng, nó bị ảnh hưởng trở lại cái đạo gốc và đạo bom. Thành ra từ cái lúc mà người Tây Tạng này qua cái thời kỳ mãn thanh đó, thì mình mới bắt đầu bị ảnh hưởng bởi cái thời khóa của mình mới có mật chú vào. Trước đó không có cái thời khóa công phu của mình mà có kinh Lăng Nghiêm có mật chú vào đâu. Đó. Thành ra chúng ta thấy ngài đã cảnh báo cái này rất là nhiều lần rồi. Ngài nói là cái này là người ta càng ngày càng lạm dụng, và con dao hai lưỡi mình thấy rất rõ ràng, nó không giải quyết được gì cả. Và thậm chí ngày nay cũng vậy. Thậm chí nếu mà mình nói là mình quy y Phật, khi mà nói là quy y Phật thì không quy y gì, trời, thần, quỷ, Phật, mà tất cả những người này là những người nằm trong cái thế giới đó cả. Thành ra mình phải đặt lại những cái vấn đề căn bản là như vậy. Mình phải đặt lại những vấn đề căn bản để mình thấy, chứ đừng có thấy là những cái hiện tượng, những cái hiện tượng mà chẳng hạn như là mình nói đó, tức là người ta có thần thông hay là có khả năng này, khả năng kia, tất cả những cái đó không phải là cái người chứng đạo. Và mình xem lại những cái lời dạy rất căn bản của Phật giác ngộ và những cái mình đã thực hành, khi mình bước vào nó quy y Tam Bảo, cho dù mình quy y Tam Bảo thường trú, quy y Tam Bảo bên ngoài, thì cái quy y Phật đầu tiên đó là không quy y trời, thần, quỷ, Phật, mà mình đi hàng hai như vậy thì rõ ràng là mình không coi Đức Phật ra gì cả rồi. Húng chi nữa là ngày nay thì nó càng lạm dụng quá nhiều, và ngài Dalai Lama cũng đã lên tiếng cái này trong các cái pháp hội rồi. Và bởi vì ngài vẫn chưa thoát được trong cái guồng máy chính trị và tôn giáo, thành ra chẳng hạn như bây giờ ở Dalai Salaam, mỗi lần mà có một cái cuộc họp của quốc hội hay gì á, thì ngài vẫn phải dựa vào cái lời mách bảo của một cái vị sư mà chuyên ngồi đồng, để cho một cái vị thần nhập vào đó để mà, nhưng mà rốt cuộc cũng đâu có giải quyết được vấn đề gì đâu, cứ theo cái nghi lễ nghi thức xưa nay như vậy, nhưng mà cũng chẳng giải quyết được cái vấn đề tốt đẹp hơn. Có nghe lời ổng hay là không nghe lời ổng, mà không nghe lời vị thần đó thì sao? Thì sẽ bị quở trách. Mà nghe thì cũng chẳng có cái gì, chẳng giải quyết được cái gì hết. Thành rốt cuộc đường nào nó cũng đi vào cái đường bế tắc cả. Thành ra khi mà thực tập cái này phải cẩn thận trở lại. Phải cẩn thận trở lại. Nhất là cái thế giới ngày nay của chúng ta. Cái thế giới ngày nay của chúng ta là thế giới âm thịnh dương suy. Cái thế giới âm thịnh dương suy mình đang tạo cái sự rối rắm trong cái giai đoạn sinh hoạt của mình, trong cái thời khóa sinh hoạt, trong đời sống hàng ngày của mình, chứ đừng nói là trong chốn già lam. Thành ra đối với những vị nào mà tu cái mật chú này phải rất là cẩn thận. Nó là con dao hai lưỡi, và quý vị thấy đó, tức là cả một cái đất nước Tây Tạng với những người tài ba lỗi lạc như vậy mà không chuyển hóa được một phần nhỏ nào cái vận mệnh, cái nghiệp của Tây Tạng cả. Thành ra nói chi đến là một vài người thì làm được cái điều gì. Một năm nay sau khi con xem được quyển sách dạy thiền tứ niệm xứ của Hòa Thượng Thích Trí Siêu, con đã tập thiền theo sách hướng dẫn. Tới hôm nay con lại thắc mắc không hiểu, vì có những lúc sau này khi ngồi hơi lâu một chút, thấy người tự nhiên cứng nhắc và thấy xuất hiện vài màu sắc, nhiều nhất là lam và tím. Con sợ quá nên chả không dám ngồi tiếp. Hàng ngày con vẫn ngồi vì chùa Tịnh Độ nên không có giờ giấc gì cả. Khi rảnh lại ngồi, đến khi thấy hiện tượng là màu sắc hoặc tim hồi hộp thì lại xả. Cái này thì nó rất là rõ là tại sao, là tại vì Đó, một lần nữa chúng ta nói là khi mình học á, khi mình học không phải mình học cho nhiều mà mình phải có cái ứng dụng và mình phải có cái tư duy và mình nhìn một là tất cả là một. Tại vì trong cái tâm thức mà bị bế tắc của mình, trong cái đời sống bị bế tắc của mình thì mình bị chuyển sang cái xu hướng gì? Xu hướng âm. Thấy không? Trong cái xu hướng âm. Thành ra khi mà mình ngồi thì mình thấy người mình nó bị nặng nề, bị cứng là nó không có lưu chuyển được. Rõ ràng không? Rồi tại sao không thấy màu đỏ, màu vàng mà lại thấy màu lam, màu tím? Màu lam, màu tím nó nằm vào cái thứ nào? Màu âm. Thấy chưa? Thành ra nó rất là rõ. Bây giờ mình phải tập. Mình phải tập làm sao? Thứ nhất là cho dù mình thấy nó cũng không có sợ. Cứ nhìn thấy nó, tất cả các pháp nó đến rồi đi. Kể cả cái thân này của mình cũng vậy. Khi mà mình nhìn khi mà mình nhìn từ cái hơi thở của mình thấy nó đầu nó vô mạnh cái gì, sao nó yếu dần, phải không? Đầu nó vô mạnh, sao nó yếu dần, rồi nó vô nó ra, nó thay đổi liên tục. Rồi bắt đầu mình để ý tới cái cảm giác, mình cũng thấy nó va chạm mạnh, sao nó va chạm yếu. Rồi mình bắt đầu thấy những cái cảm giác nó thô, rồi nó mịn dần, nó biến mất. Tức là tất cả mọi pháp nó đều như vậy. Nếu mình nhìn mãi con người thì mình thấy nó thô như vậy, nhưng mà thực sự nó là nước. Nước rồi mình nhìn mình thấy nó là những phân thể khí. Khí xong rồi mình thấy nó là những cái năng lượng. Thành ra cuối cùng mình nhìn cái thân này mình cứ để cho nó đi. Nó thay đổi liên tục. Thành nó đừng có sợ, cứ gặp nó là buông, gặp nó là buông. Tại sao nó là trong nhà thiền nó gặp Phật, chém Phật, mà gặp ma giết ma? Tất cả những cái đó đều là cái tâm thức của mình nó tạo lên, đều là cái ảo tưởng của mình hết. Thành ra là ngủ ấm ma là như vậy. Thành ra chế độ ăn của mình, chế độ sinh hoạt của mình nó tác động. Lấy ví dụ như giờ mình ăn toàn thức ăn cứng nhiều quá, mình ăn toàn thức ăn âm nhiều quá, mình ăn quá bữa, mình ăn quá no, tất cả những cái đó nó làm nặng thì vô mình ngồi nó sẽ nặng. Bữa nào mà mình khoái ăn đồ nước nhiều quá, nó lỏng bỏng, mình lên mình thấy cái người mình nó ngồi sao nó cái chao đảo, nó lạnh. Thành ra thức ăn, thức uống, cách sinh hoạt của mình, cách suy nghĩ của mình nó đều ảnh hưởng vào trong cái thời hóa, vào trong cái nhận thức của mình hết. Thành ra cái này cứ việc tiếp tục xả nó ra, gặp thấy nó là buông, đừng có sợ gì hết. Thì cứ việc ngồi tiếp và trở về quán, nhìn cho kỹ. Bây giờ đừng có dùng cái chữ quán. Nhiều hồi mình dùng chữ hám nhiều quá là mình cũng không nhìn cho nó rõ, mình không hiểu cho nó suốt. Tức là làm sao mình cố gắng là mình nhìn nó, là mình theo nó, đồng hành với nó cho thiệt là sát sao. Nó đi đâu mình biết nó rõ hết, nhìn thấy nó biết rõ ràng hết. Khi mình làm được như vậy thì nó buông, nó thay đổi hết, không có một cái gì tồn tại. Bây giờ mình thấy cái người mình nó cứng, thậm chí như cái lúc nó cứng như một cái núi đá, nhưng mà sau đó là nó biến, sau đó nó tan. Rồi cái màu sắc này nó đến rồi nó đi, nó không có cố định. Thành ra nếu mà có thời gian cứ tiếp tục nhìn các pháp nó như thật, nó đến rồi đi, nó thay đổi liên tục không ngừng. Bên ngoài vũ trụ cũng thế, mà trong con người mình cũng vậy. Thưa Thầy, đau khớp xương đầu gối có thể áp dụng phương pháp thoát vị đĩa đệm được không? Nếu mà đau cái đầu gối không thôi á, mình có thể thực tập cái phương pháp và lạy khí công cũng được. Thì mình có thể thực tập cái phương pháp mà chính khớp. Hôm trước ở đây mình học cái phương pháp chính khớp chưa hả? Xoay, xoay các cái khớp thành hình tròn cũng được. Nhưng mà cái này nó liên quan tới rất nhiều cái nguyên nhân khác nhau. Thứ nhất là do thiếu vận động. Thứ hai là do cái chế độ ăn của mình axit quá, âm quá, đường nhiều quá, chất ngọt nhiều quá, vân vân. Rồi do cái thận của mình nó bị yếu. Thận yếu có thể là do mình suy nghĩ nhiều, có thể là do mình lo lắng nhiều, có thể là do mình ăn thức ăn có gia vị, có chất độc nhiều, vân vân. Thì như vậy mình phải thay đổi cả những cái yếu tố khác nữa, chứ không phải tập luyện không thôi. Tập luyện không thôi chỉ là một phương thức mà thôi. Rồi, thôi thì tóm tắt lại á, là đại chúng cố gắng là sắp xếp lại cái thời khóa và Thứ nhất là nếu duy trì cái thời khóa 3 giờ sáng thức dậy thì 9 giờ rưỡi tối là phải đi ngủ. Nếu ai phải học hành thêm thì xin phép làm sao để mình tranh thủ cái thời gian trong ngày của mình. Cái điều thứ hai, khi bà cho ăn sáng trễ một tí xíu, anh kêu trễ tức là nửa tiếng đi, tức là buổi sáng sớm nhất là 6 giờ, buổi trưa là 11 rưỡi. Rồi cái thứ ba là cố gắng làm sao cho cái thời khóa giữa đọc và tịnh nó cân bằng hơn. Tức là cho đi cái buổi sáng thì cho nó đọc nhiều hơn. Tức là chẳng hạn như cho tập thể dục lại khí công, cho đi kinh hành nhiều hơn. Nhất là trước 9 giờ sáng. Sau đó từ 9 giờ sáng trở đi thì nó có thể cân bằng đều. Làm sao cho cái thời khóa của đại chúng là mình phải thấy được đừng có bị nặng về cái hình thức nhiều quá. Đừng có bị nặng về hình thức mà phải thấy được mỗi một ngày. Trễ nhất là trong một tuần lễ. Trễ nhất là trong một tuần lễ, tức là 7 ngày là một chu kỳ rồi. Thì mình thực tập, mình thay đổi cái sự thực tập của mình. Từ cách ăn uống, cách sinh hoạt thì ngay lập tức là mình sẽ thấy con người mình nó khác biệt. Quý vị thấy là tuần trước và tuần này là chúng tôi khác tiền nữa không? Khác nhiều luôn đó. Đó. Thành ra nếu như mình thực tập đúng rồi, thì trễ nhất là cứ một chu kỳ là mình thấy nó có sự thay đổi. Và nếu như mình không thấy nó có thay đổi mà chưa được hướng tích cực hơn thì mình bắt buộc mình phải xem lại thử coi cái thời khóa chế độ ăn uống sinh hoạt của mình đúng hay không, và mình phải điều chỉnh, không có giữ cố định. Và ngay cả những cái kinh tụng cũng vậy. Những cái kinh tụng sau này á, là mình phải thay đổi kinh liên tục. Chẳng hạn như một ngày là một kinh khác nhau, và phải tập tụng lại những cái kinh căn bản, từ cái kinh quán niệm hơi thở, kinh người biết sống một mình ha, kinh xà dụ tức là kinh người bắt rắn, hay là kinh người chăn bò, vân vân. Tất cả những cái kinh Đức Phật dạy mình rất kỹ, rất là đơn giản trong cái đời sống hàng ngày của mình. Trong một tuần lễ chỉ giỏi lắm được một lần, chẳng hạn như tuần này mình tụng A Di Đà thì tuần sau tụng Pháp Hoa, hay là tuần tới tụng Lăng Nghiêm, vân vân thôi. Chứ còn mình tụng riết những cái đó không có đem lại một cái thực dụng trong cái đời tế cho mình đó. Và nó cũng để cho nó thay đổi liên tục cái tâm thức của mình, nó đừng có rập khuôn, thì như vậy nó làm cho mình tỉnh giác hơn. Còn bây giờ mà mình có rập khuôn của kinh đó mà bảo đảm nó lên, nó cứ mơ mờ như vậy là nó đi du lịch ta bà thế giới không được cái lợi lạc dễ trơn, mà nó hao hơi tốn khí thêm. Còn bây giờ tụng một cái kinh ngắn, không nhớ cầm kinh ra tụng không có gì hết trơn, đừng có nghĩ là ôi trời vô quốc gia mấy chục năm rồi mà chưa thuộc kinh, không sao cả. Cứ cầm kinh tụng theo chữ đó, và không cần tụng cho lớn, không cần tụng cho nhanh, tụng cho chậm, cho rõ, để làm sao mình theo được cái hơi thở của mình, tỉnh giác từng cái bài kinh, từng cái lời kinh của mình. Đó là cái điều thực tập đúng đắn mà tốt đẹp. Chứ đừng có bị cái gặp khuôn nó nhiều quá, và nó rất là nguy hiểm cái gặp khuôn đó. Và đừng nói gì, tức là đừng nói gì là một cái bài kinh dài mình nói là chỉ có 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật thôi, mà bảo đảm là mình lặp đi lặp lại đều răm rắp cách nào, bất nhất tâm cách mấy một mắt cái tâm mình nó cũng loạn. Thành ra mình phải cố gắng làm sao mình thay đổi cái gì để cho nó tỉnh giác, nó thấy được. Chứ còn nhiều hồi trước khi là cái mặt trước nó đi rất là đều, nhưng mà cái mặt sau nó rất là mơ, nó không có tỉnh giác tí xíu nào, nó không nhìn thấy được cái gì hết trơn. Thành ra lúc đó càng ngày nó càng lừa mình nhiều hơn, càng ngày nó càng che lấp mình nhiều hơn mà mình không biết. Thì đó là những cái mà chúng ta nên để ý. Rồi trở lại là trong cái nhà bếp. Trong cái nhà bếp thì cố gắng là làm sao chuẩn bị thức ăn của mình càng đơn giản bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu. Đừng có bày biện nhiều quá, đừng có chế biến nhiều quá, nhất là những cái thứ gia vị, hay là chế món này món kia, càng chế ra nhiều bao nhiêu tức là càng lừa mình nhiều bấy nhiêu đó. Chứ có gì hết trơn, mà càng làm cho mình mất thời gian, rối rắm thêm, mệt, không có được gì hết. Thời gian để không đi ra đi dạo, hít thở ngắn cây ngắn cối sướng hơn. Thành ra cái chế độ ăn rất là quan trọng. Rồi cố gắng tập luyện bất cứ cái lúc nào, nhất là những người nào mà hay bị đau, bị nhức, bị mệt, bị mỏi, bất cứ lúc nào rảnh là chạy ra kiếm một góc, nếu không cần 2 thước vuông là chỉ cần 3 thước vuông thôi, 10-15 phút là thấy người mình nó tỉnh táo, nó khỏe liền ngay lập tức. Đứng dưới gốc cây cũng được, đứng ngoài hành lang cũng được, chỗ nào làm cũng được hết. Thì mình tập làm sao để cho mình thấy là mình có được một cái năng lượng, cái sinh lực. Mình tu mình cảm thấy mình phấn chấn, mình cảm thấy mình ham, mình thoải mái. Chứ còn mà cứ bị gò bó theo cái khuôn phép, cứ gặp khuôn một lát rồi nó ù lì, nó mệt mỏi, rồi nó có gắn, có gượng. Mà mình trở thành một cái bãi chiến trường ngay trong thân và tâm của mình thì nó rất là khổ đau. Thì nó làm cho con người mình nó khô héo hết đi. Và từ đó cũng vậy, các bạn nên nhớ là mình có cố gắng mình giấu kỹ, cách nào giấu không nhiều thì ít, nó sẽ ảnh hưởng ra người xung quanh. Và ngược lại, khi mà mình được an lạc, mình được cái năng lượng tích cực, cái từ trường của mình nó tươi mát, thì mình có ít kỹ cách nào, mình có giấu kỹ cách nào không nhiều thì ít, nó cũng lan ra người xung quanh. Thành ra phải cố gắng làm sao làm cho chính mình ý thức và làm cho chính mình. Nếu mà cái đại chúng hỗ trợ được cho mình là điều tốt đẹp, là có phước báo. Còn nếu mà thấy không được thì mình phải tìm một cái con đường thực tập cho mình, chứ không đừng để nó mai một, đừng để thời gian nó trôi qua. Rồi đến lúc mà khi mình bắt đầu nhận ra được cái sự thật thì mỏi gối mòn chân rồi, mắt mờ, lưng còng rồi, lúc đó muốn làm cũng không được nữa. Thành ra cầu mong cho đại chúng mình được an lạc, và hy vọng rằng là trong năm tới thì chúng ta sẽ có được, và chúng tôi hy vọng là mình sẽ có được 3 cái khóa tu. Một cái khóa thứ nhất là khóa thanh lọc như mình đã làm, tức là từ 5 ngày cho tới 7 ngày. Rồi sau đó là mình sẽ có một cái khóa dưỡng sinh, là mình sẽ được nấu nướng, ăn uống, hít thở, tập luyện theo đúng với đời sống hàng ngày của mình, nhưng mà một cách rất là khoa học và rất là đơn giản. Và sau cái khóa tu đó rồi thì sẽ có một khóa tu tuyển chọn hơn, tức là đi vào cái phương pháp thanh lọc tâm thực tập. Và cái phương pháp đó là phải hoàn toàn thân khẩu ý thanh tịnh, và 10 ngày là tối thiểu đó. Thì lúc đó là phải kiếm môi trường, phải chuẩn bị và phải tỉnh, đó là phải tỉnh chứ không mất tới đại trà được. Thì đó là cái plan cho năm tới, năm 2018. Đó thì thôi, hết giờ rồi, quá giờ rồi.
Thì là tập tính bác bạn, ngày trước khóa có một đêm một hơi, là thanh lọc cách nào thì đau ma.
Chưa biết, tại vì còn nhiều nơi, lấy ví dụ như khóa thanh lọc, xong đó thì còn nơi này, nơi kia. Rồi có lẽ là sau 1 hay 2 tuần sau đó thì mới bắt đầu tới cái khóa dưỡng sinh. Thì cũng tùy, nếu mà cũng có thể là từ cái khóa thứ nhất qua cái khóa thứ hai cũng được, nhưng mà có thể là phải cắt một vài ba ngày. Từ từ cái khóa thứ hai qua khóa thứ ba là khóa chuyên tu á, thì đòi hỏi là phải tiễn lược hơn nữa.
Thưa thật, tính bạch thầy, cho con xin thỉnh thầy sẽ cho các ngày qua sang năm mình thanh lọc ngày một tuần lễ là bạch thầy. Từ sang năm qua sang năm mình thanh lọc một tuần lễ.
Đúng ra là phải một tuần lễ, đúng ra là phải một tuần lễ thì nó mới có hiệu quả. Nhưng mà tại vì cái thời gian trong mấy năm nay tâm thần hạn chế quá, bị kẹt quá, thành ra chỉ làm 4 ngày thôi, rồi còn cái phần còn lại là để đại chúng tự làm, mình phải lo chạy nơi khác. Chứ còn tự làm thì cũng được, tại vì 3 ngày sau thì rất là dễ tự làm ở nhà được. Thì chúng của Hiền Ban cũng làm 10 ngày đó. Thông thường thì phải làm 10 ngày trọn vẹn thì tốt hơn, nhưng mà tối thiểu thì 7 ngày. 7 ngày là trong chu kỳ chính, còn 3 ngày là chu kỳ phụ để lên ra đó. Những ngày sau đó thì mình có thể tự làm được. Và nếu mà có thời gian thì mình làm cùng với nhau hết 17 ngày luôn để cho nó hỗ trợ cho nhau.
Anh thấy có thầy dạy được, có đại chúng đông, nó có cái năng lượng.
Thì đó thì mới nói là hy vọng là sang năm là mình sẽ có mặt trọn vẹn cho đại chúng một tuần lễ luôn. Đó, cho cái khóa thanh lọc đó. Rồi sau cái khóa thanh lọc tuần lễ đó thì mình cũng vậy, mình sẽ có một tuần lễ cái khóa dưỡng sinh. Thì vẫn ăn uống bình thường, nhưng mà cách chế biến, cách sinh hoạt, cách rất là khoa học, hợp lý. Rồi sau đó thì mới bắt đầu tuyển quân của hết khu vực này vô một cái khóa chuyên tu 10 ngày. Thì lúc đó là kể cả thân khẩu ý để yên lặng hết, để thanh tịnh hết. Đó, thì giờ mình phải kiếm cái môi trường nữa. Dạ.
Kính bạch thầy, con thỉnh thầy phải có năm, nên thầy có ngày nào mình không lại.
Dạ chưa biết đâu, bây giờ còn phải về để sắp xếp lại đã. Bây giờ chưa mấy nay đâu có rảnh tí xíu nào đâu. Bây giờ chuẩn bị là bên Mỹ nó réo rồi đó, mấy nay nó có réo và tuần lễ vô là khóa máy lại, chứ còn bắt đầu qua xong khóa này là chạy khóa khác tìm biết khác. Và bên Mỹ thì phải tổ chức kỹ lưỡng chu đáo hơn, là tại luật lệ ở những nước ngoài thì nó chặt chẽ hơn. Cố gắng là sẽ báo cho tất cả các nơi biết trước trong khoảng tháng 11. Tháng 11 là sẽ báo cho, khi mà lên cái lịch cho toàn thế giới xong rồi thì sẽ thông báo cho hết tất cả các nước châu lục vào khoảng tháng 11, giữa tháng 11 là trễ nhất. Rồi thôi giờ mình hồi hướng nha sư bà ha, hết giờ rồi phải chạy nữa rồi, cái này giống chạy sâu quá. Rồi thôi mời đại chúng mình ngồi lại cho ngay ngắn, thư giãn thoải mái, thả lỏng toàn thân, trở về lắng nghe hơi thở của mình và mang tâm về lại trọn vẹn với thân của chúng ta trong giây phút thực tại bây giờ và ở đây. Rồi chúng ta chắp tay lại mình hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể thì tới 12:10 là xong. Thì như vậy là khoảng 12:15 mình được đi kinh hành 15 phút thôi, cho tới 12:30 thì mình cho nghỉ trưa.